Nếu có người bị bệnh nặng mà có ý định tự sát và muốn tự sát như vậy có phạm vào cái tội bất hiếu không? Có phạm vào tội không? Ở đây Thầy là một người đệ tử xuất gia của Đức Phật. Thầy sẽ giải thích trên phương diện của Phật giáo. Trong kinh Đức Phật nói, bằng bất cứ hình thức nào, nếu tự mình đoạn mạng sống của mình thì đều phạm vào cái tội, đó là tội sát sinh, đại sát sinh, tức là tội giết người. Đó là tội giết người. Cho nên ở đây các bạn khi nó có thể xuống thăm 18 tầng địa ngục, có một cái địa ngục gọi là treo cổ đó, đấy là tội tự sát. Và những người trong kinh Đức Phật nói, những người mà treo cổ hay uống thuốc tự tử hay là bằng một hình thức nào đó, thì sau khi mình chết đi không phải là hết đâu. Chết chưa phải là hết, không phải là hết, mà chết cái tâm thân ấy, nó tiếp tục thì cái thần thức xuống dưới kia cứ khoảng một thời gian một ngày nó có nhiều lần như vậy, mình cảm, mà lại mình cảm thấy cái lúc mình đang chuẩn bị tự tử. Ví dụ như người tự tử treo cổ này, trèo lên cái cành cây, và trước khi mình nhảy xuống mình suy nghĩ rất là nhiều, nào lo chết nó như thế nào, sau khi chết mình như thế nào, rồi mình sẽ như thế nào nhỉ, vân vân. Và khi mình nhảy xuống rồi á thì mình không thể lấy lại được nữa, mình dãy giụa để vùng vẫy để muốn thoát ra nhưng không thể thoát được, nó đau khổ như vậy và lo lắng sợ sệt như vậy. Thì trong kinh Đức Phật nói là cứ khoảng độ một ngày nó bao nhiêu lần lặp đi lặp lại như vậy, không phải là xong một lần đấy là chúng ta giải thoát. Giải thoát mới chỉ cái tấm thân này thôi các bạn ạ. Đấy là giải thoát tấm thân này, chết đi cha mẹ đem đi chôn, người thân đem đi chôn, nhưng cái thần thức của chúng ta mới là quan trọng. Đau khổ về thân thể trong kinh Đức Phật nói là đã lớn rồi, nhưng đau khổ về tâm hồn nó còn lớn hơn nữa. Ở đây có bạn nào ốm bệnh thì chắc là đa số chúng ta đều ốm bệnh nhiều ít rồi đúng không, thì chúng ta biết rồi. Nhưng có bạn nào thất tình thực sự chưa? Có chưa? Có đau khổ không? Nó có hình tướng không? Có nhìn thấy không? Không nhìn thấy được. Mà chúng ta gì, nếu thực sự chúng ta yêu một người nào đó, mà một người nào đó hoặc là gì bỏ chúng ta ra đi, hoặc người đó gì, người đó không còn sống bên cạnh chúng ta nữa, hoặc nhiều lý do nào đó, hoặc người đó phụ phàng, hoặc người đó là bị chết hay là như thế nào đó chẳng hạn, vân vân, khiến cho chúng ta đau khổ vô cùng. Cái nỗi đau đó không có hình tướng. Trước đây có thể thì chúng ta ốm, chúng ta đau đầu, chúng ta đứt chân, đứt tay, vân vân, chúng ta đau bụng rất là đau. Nhưng mà chúng ta còn có thể nhìn, chúng ta còn có thể là chịu đựng được. Nhưng mà đau khổ về nội tâm, chúng ta thấy chúng ta chả muốn sống nữa. Thậm chí nhiều người không chịu được là trèo lên lầu là tự tử, hoặc uống thuốc là quyên sinh, vân vân. Đức Phật nói tất cả những người mà quyên sinh đều phạm vào cái đại tội. Đại tội đó là tội đại sát sinh. Sau khi chết đi thần thức chắc chắn sẽ đọa vào trong gì? Các địa ngục lớn. Hết chịu khổ hết ở trong địa ngục thì mới ra ngạ quỷ. Hết kiếp ngạ quỷ vào súc sinh. Hết kiếp súc sinh á thì do ngu si có khi lại đọa vào địa ngục tiếp. Như vậy cứ luân chuyển trong ba ác đạo không biết ngày nào ra được. Cho nên á, bạn này có câu hỏi nói rằng nếu người bệnh tật ốm đau để lâu như vậy, thấy cha mẹ thì không muốn thấy cha mẹ mình, nhìn thấy con đau khổ từng ngày như vậy, cho nên muốn quyên sinh, muốn tự tử, không nên. Thay vào đó, bạn này nên gì? Nên nhất tâm niệm Phật, hoặc nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Cũng có những người đến hỏi thầy và thầy cũng tư vấn cho như vậy. Có những người nằm liệt giường liệt chiếu mấy năm trời và nghĩ rằng vô phương cứu chữa, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong, đúng như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã nói. Đó là gì? Nó nghiệp chướng. Cầu cúng gặp thầy hay thuốc tốt mà vẫn không khỏi, vẫn không thuyên giảm, vẫn không gì tìm ra bệnh, và thậm chí tìm ra bệnh biết là bệnh đấy, nhưng mà gặp bác sĩ giỏi, gặp thuốc hay, thuốc tốt nhất rồi mà vẫn không khỏi, thì trường hợp đó có thể gì? Do nghiệp chướng của mình, cái nghiệp cái của mình, cấu nghiệp của mình đã gieo trồng từ vô thủy kiếp, thậm chí là mới một vài kiếp trước thôi, thậm chí là ngay kiếp này khi chúng ta mới sinh ra còn trẻ còn khỏe thôi đã sát sinh hại vật, làm việc ác, đốt đi cái gì, cái phúc báo của mình đã gieo trồng những kiếp trước. Cho nên á, tuy được thân người nhưng mà không được hưởng cái phúc báo tốt. Vì vậy mà chúng ta thì bị bệnh tật, bị điên cuồng, bị loạn tâm, vân vân. Trường hợp này Nếu mà trường hợp này, nếu do tâm linh như vậy, thì chúng ta gì? Nhất tâm thọ trì, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ngay giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để phát khởi thiện tâm, phát khởi cái tâm lành đó. Và đặc biệt là thọ trì đọc tụng. Hoặc nếu mà không đọc được, không ngồi được, không đọc được kinh nữa, thì chỉ một câu danh hiệu của Ngài niệm này, niệm cho đến cùng. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhất tâm mà niệm như vậy. Có những trường hợp ở dưới quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nằm liệt giường liệt chiếu 3-4 năm trời, các Phật tử đến tụng kinh cho đúng 3 ngày, tự nhiên là ăn uống được, sang đến ngày 7 ngày ngồi dậy được và bắt đầu tự đọc, tự tụng, tự niệm được. Đến tháng sau tự nhiên thì đứng lên và đi lại, tập đi tập lại ở trong nhà được. Và bây giờ thì không còn đau đớn nữa và khỏe mạnh, nhưng mà tất nhiên không bình thường được nữa, nhưng mà đi lại trong nhà sinh hoạt bình thường, không đau đớn nữa. Các bạn thấy chưa? Thay vào uống một liều thuốc tự tử, thì cha chúng ta thì trong kinh Đức Phật nói uống một cái liều thuốc A Già Đà đó. Cái thuốc đó thì nó tiêu trừ được nghiệp chướng, được bệnh chướng, được phiền não chướng, được báo chướng, và sinh ra được công đức, được phúc báo. Nếu chúng ta nhất tâm trì niệm danh hiệu của Ngài, kinh Đức Phật nói nếu mà mệnh còn á, thì sẽ gặp thầy, gặp thuốc, sẽ được bình an, khỏe mạnh trở lại. Nếu mệnh hết á, thì chúng ta ra đi một cách gì? Thanh thản, theo gì? Thuận theo lý, cái lẽ vô thường. Đó là sinh, già, bệnh phải chết. Có bệnh thì ắt phải có chết. Thì chúng ta gì? Ra đi một cách gì? Tỉnh táo. Từ từ tấm thân này là cát bụi, lại trở về đi cho cát bụi. Quan trọng là cái thần thức của chúng ta không bị đau khổ, không bị ràng buộc, và thần thức của chúng ta đi gì? Đi lên. Người mà đọa lạc thì thần thức sẽ đi xuống, người siêu thoát thì thần thức sẽ đi lên. Cho nên câu hỏi của bạn này thì khuyên là gì? Đừng có bao giờ nghĩ tới gì tự tử quyên sinh. Đừng có nghĩ rằng mình làm như vậy để cho cha mẹ mình bớt khổ, cha mẹ mình càng khổ hơn. Mang tiếng cả đời với dòng họ, với họ hàng, trong những ngày còn lại của cha mẹ mình sẽ rất đau khổ. Vì sao ạ? Vì có một đứa con gì ạ? Quyên sinh tự tử. Đi ra ngoài đường không dám ngẩng mặt, đi ăn cỗ ăn bàn, ngồi với bạn bè á, không dám ngẩng mặt lên, không dám nói chuyện với bạn bè nhiều, sợ rằng bạn bè gì chạm đến cái nỗi đau của chúng ta. Cho nên ngồi xuống một tí lại gì? Lại chạy sớm thôi. Đấy là gì? Để lại cái nỗi đau khổ cho cha mẹ. Còn chúng ta chết theo cái lý, thuận theo cái lý vô thường là sinh già bệnh chết á, thì có ai cười đâu. Đau khổ lúc đó thôi, không ai thì trêu được, ai cũng phải chết theo cái thuận đấy, thuận theo tự nhiên đấy. Còn đây bây giờ chúng ta thấy gia đình có người nào mà chết tự tử, uống thuốc sâu tự tử, uống thuốc chuột tự tử, treo cổ tự tử, vân vân, nhảy sông tự tử, nhảy lầu tự tử đó. Đấy có phải thuận theo vô thường không các bạn? Thuận không? Không, không phải thuận. Cho nên trường hợp này thì khuyên thì bỏ ngay cái ý định đấy,